Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 13 tháng 10 sau phần tin tức, sẽ có phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, tiếp đến là mục suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi toàn thể giáo hội tiếp tục canh tân và góp phần làm cho giáo hội luôn tươi trẻ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 10 dành cho 15 nghị phụ công đồng chung Vatican II và 104 vị chủ tịch hội đồng giám mục về Roma tham dự thánh lễ kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng và mở đầu năm đức tin. Đức Hồng Y Francis Arinze, 80 tuổi, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cũng là một trong những nghị phụ trẻ nhất của công đồng, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến một danh từ do Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 đề ra và liên tục được nhắc đến trong công giáo, đó là từ aggiornamento, canh tân, cập nhật. Ngài nói, tôi xác tín rằng trực giác mà chân phước John 23 tóm gọn trong từ ấy là điều đã và vẫn còn đúng. Kitô giáo không thể bị coi như cái gì thuộc về quá khứ và không thể sống với cái nhìn luôn hướng về đằng sau, vì Chúa Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Kitô giáo được ghi đậm sự hiện diện của Thiên Chúa vĩnh cửu, Chúa đã đi vào thời gian và hiện diện trong mọi thời đại, để mọi thời đại được nảy sinh từ quyền năng sáng tạo của Chúa.
Cũng trong chiều hướng ấy, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta không bao giờ được coi Kitô giáo như một cây đã tăng trưởng hoàn toàn từ hạt cải tin mừng, sinh hoa trái, rồi một ngày kia già cỗi và tàn lụi sức sống. Kitô giáo là một cây có thể nói là mãi mãi ở trong bình minh, luôn luôn trẻ trung. Tính chất thời sự, sự canh tân, cập nhật ấy không có nghĩa là gián đoạn với truyền thống, nhưng diễn tả sức sinh động liên tục của truyền thống. Nó không có nghĩa là thu hẹp đức tin, hạ đức tin xuống cho hợp với thời trang của thời đại, tùy theo điều làm cho chúng ta và dư luận quần chúng hài lòng. Nhưng nói ngược lại thì mới đúng, nghĩa là như các nghị phụ công đồng đã làm, chúng ta cũng phải mang tính chất thời sự, tính chất ngày hôm nay của thời đại chúng ta vào trong ngày hôm nay của Thiên Chúa. Trước buổi tiếp kiến trên đây vào lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople và đoàn tùy tùng. Sau đó vào lúc 1 giờ 15 phút trưa, Đức Thánh Cha đã dùng bữa với 500 người tại Đại Thính đường Phaolô VI, gồm các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục 13 đang tiến hành tội Roma, cũng như Đức Thượng Phụ Bartholomaios và Đức Giáo chủ Anh giáo Rowan Williams.
Vatican, 40.000 tín hữu đã tham dự cuộc rước nến tối ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II. Giống như Đức John 23, Đức Thánh Cha Benedict 16 cũng xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài vào cuối buổi rước nến để chào thăm các tín hữu. Ngài cảm ơn Hội Công giáo Tiến hành Italia đã tổ chức cuộc rước nến này và nói, cách đây 50 năm, vào ngày này, tôi cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô, hướng nhìn lên cửa sổ đây, nơi vị giáo hoàng từ nhân, Đức Chân Phước, John 23, nói với chúng tôi bằng những lời không thể quên được, những lời đầy thơ phú, nhân từ, những lời phát xuất từ con tim của người. Tôi có thể nói hồi đó chúng tôi hạnh phúc, đầy phấn khởi. Đại công đồng đã được khai mạc và chúng tôi chắc chắn là một mùa xuân mới sẽ đến với giáo hội, một lễ hiện xuống mới, với một sự hiện diện mạnh mẽ mới mẻ của ân thánh giải thoát của tin mừng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay chúng ta cũng hạnh phúc, chúng ta mang niềm vui trong tâm hồn, nhưng tôi có thể nói đây là một niềm vui điều độ hơn, một niềm vui khiêm tốn. Trong 50 năm qua, chúng ta đã học và cảm nghiệm thấy tội nguyên tổ vẫn hiện hữu và luôn tái thể hiện qua các tội cá nhân. Chúng cũng có thể trở thành những cơ cấu tội lỗi. Chúng ta đã thấy trong ruộng của Chúa luôn có những cỏ dại. Chúng ta đã thấy rằng trong lưới của Thánh Phêrô cũng có những con cá độc. Chúng ta đã thấy sự giòn mỏng của con người cũng hiện diện trong giáo hội. Con thuyền của giáo hội đang đi ngược gió với những phong ba bão táp đang đe dọa con thuyền, và đôi khi chúng ta đã nghĩ, Chúa ngủ và đã quên chúng ta rồi.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đó là một phần những kinh nghiệm trong 50 năm qua, nhưng chúng ta cũng được một kinh nghiệm mới về sự hiện diện của Chúa, về lòng từ nhân và sức mạnh của Chúa. Ngọn lửa của Chúa Thánh Linh, của Chúa Kitô không phải là ngọn lửa thiêu hủy tàn phá. Đó là một ngọn lửa âm thầm, là một ngọn lửa bé nhỏ của lòng từ nhân và sự thật biến đổi trao ban ánh sáng và sức nóng. Chúng ta đã thấy Chúa không quên chúng ta. Ngày nay, Chúa cũng theo cách thức khiêm tốn của Ngài hiện diện và sưởi ấm các tâm hồn, chứng tỏ sự sống, sáng tạo những đoàn sủng nhân từ và bác ái soi sáng thế giới và bảo đảm lòng từ nhân của Thiên Chúa cho chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha Biển Đức nói rằng, tôi xin lặp lại những lời không thể quên được của Đức Giáo Hoàng John 23. Anh chị em hãy về nhà trao một nụ hôn cho các trẻ em và nói đó là nụ hôn của Đức Giáo Hoàng.
Lộ Đức, một vụ khỏi bệnh của một nữ tu tại Lộ Đức đã được giáo quyền chính thức công nhận là phép lạ. Người được phép lạ là nữ tu Luigina Traverso, năm nay 78 tuổi, thuộc dòng con Đức Mẹ Phù Hộ. Năm 30 tuổi, chị bị tê liệt hoàn toàn sau những cuộc giải phẫu cột sống. Năm 1965, chị Luigina được mẹ bề trên tổng quyền cho phép tham dự cuộc hành hương ở Lộ Đức. Cộng đoàn của chị ở Tortona thuộc miền Piemonte, Tây Bắc Italia, nồng nhiệt hiệp ý cầu nguyện cho chị. Trong những ngày từ 20 đến 26 tháng 7 năm 1965, chị Luigina tham dự tất cả các buổi cử hành phụng vụ ở Lộ Đức, dù chị phải nằm trên cáng vì chị không thể đi và đứng được. Ngày 23 tháng 7 năm 1965, trong lúc chầu mình Thánh Chúa và mặt nhật mình Thánh được rước qua gần chị Luigina, chị cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ với sức nóng và một niềm khoan khoái thúc đẩy chị đứng dậy. Chị tự đi lại ở Lộ Đức mà không cần dùng cáng nữa. Sau đó, chị Luigina tiếp tục hoạt động trợ tá, dạy học, rồi làm quản lý tỉnh dòng trong nhiều năm trời. Hiện nay, chị cư ngụ trong cộng đoàn Thánh Giuse ở làng San Salvatore Monferrato, tỉnh Alessandria, Bắc Italia, giữ nhiệm vụ cố vấn và quản lý của tu viện. Ngày 19 tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Y khoa Quốc tế về Lộ Đức đã xác nhận cuộc khỏi bệnh của chị Luigina Traverso là không thể giải thích được theo trình độ kiến thức y khoa hiện nay. Đức cha Jacques Perrier, bây giờ là giám mục giáo phận Tarbes Lộ Đức, đã thông báo hồ sơ này cho Đức cha Anceste Catella, giám mục giáo phận Casale Monferrato, nơi nữ tu Luigina cư ngụ. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, đúng vào dịp khai mạc năm Đức Tin, Đức cha Catella chính thức công nhận cuộc khỏi bệnh của chị Luigina là phép lạ. Đây là phép lạ thứ 68 được công nhận trong số hàng ngàn cuộc khỏi bệnh lạ lùng tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức.
Damasco, các tu sĩ dòng Francisco hoạt động tại một làng dọc theo biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, tố giác các vụ bắt cóc, hành hung và bạo lực lan tràn tại Syria. Trong một sứ điệp ngắn gửi Trung ương dòng Francisco ở Roma hôm 4 tháng 10 vừa qua, các cha dòng Francisco tại làng Cnaie cho biết 4 người, trong đó có 3 thanh niên công giáo, đã bị bắt cóc và đánh đập trước khi được trả tự do. Thủ phạm vụ này do những người mệnh danh là những kẻ khủng bố. Chúng tôi đã phải trả một số tiền lớn để yêu cầu trả tự do cho họ. Họ được thả nhưng trước đó đã bị đánh đập và tra tấn. Các tu sĩ Francisco thuộc tu viện Thánh Giuse Cnaie cũng cho biết nhiều người tị nạn từ thành phố Aleppo đã chạy về làng Cnaie và Jacobie, cách đó 80 cây số để tị nạn. con đường từ Knaye về thành phố Jersey Anshuho đã bị gài mìn và hàng ngày có những vụ nổ mìn tại đó. Tại Gassanye, các tu sĩ Francisco cho biết tình hình cũng không sáng sủa. 1.200 phiến quân đã tấn công một làng Kitô giáo gần đó và hai làng của người Hồi giáo Alawit hôm 1 tháng 10 vừa qua trước khi giao tranh dữ dội với quân đội chính phủ.
Vatican, người cựu hầu cận của Đức Giáo Hoàng, ông Paolo Gabriele, đã quyết định không kháng án sau khi bị tòa án tại Vatican kết án 18 tháng tù vì tội lấy trộm các tài liệu mật từ Dinh Giáo Hoàng. Ông Gabriele đã bị tòa lên án hồi thứ Bảy tuần trước, mùng 6 tháng 10, sau 4 phiên xử. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, luật sư biện hộ của đương sự là bà Cristina Aru xác nhận là thân chủ của bà từ chối không kháng án và chấp nhận bản án. Hiện nay, ông Gabriele vẫn còn bị quản thúc tại gia ở Vatican từ ngày 21 tháng 7 vừa qua, sau 60 ngày bị giam tại trại hiến binh Vatican.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là phóng sự thuộc Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 13.
Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 đã tiến hành được 1/3 chương trình và tiếp tục ở trong giai đoạn thứ nhất là giai đoạn lắng nghe ý kiến của các nghị phụ và dự thính viên cũng như đại biểu của các giáo hội Kitô anh em. Cũng trong bối cảnh này, thứ Sáu hôm qua 12 tháng 10, trong hai phiên khoáng đại sáng và chiều, các nghị phụ đã nhóm phiên khoáng đại thứ 7 và thứ 8 để nghe các bài phát biểu ý kiến. Các phiên khoáng đại thứ 13, 14 của ngày thứ Ba và phiên thứ 15 của sáng thứ Tư 17 tháng 10 tới đây sẽ được dành cho các bài phát biểu của các dự thính viên và đại biểu các giáo hội Kitô anh em. Đặc biệt trưa hôm qua, các nghị phụ và các tham dự viên khác đã được Đức Thánh Cha mời dùng bữa trưa cùng với các vị chủ tịch hội đồng giám mục và các vị khách, tổng cộng là 500 người, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng. Thứ Bảy hôm nay, 13 tháng 10, các nghị phụ vẫn tiếp tục nhóm họp trong hai phiên khoáng đại sáng, chiều, và các vị chỉ được nghỉ vào Chúa Nhật ngày mai. Chiều thứ Tư, 17 tháng 10 tới đây, trong phiên khoáng đại thứ 16, Đức Hồng Y. Donald Wall, Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ, Tổng tường trình viên, sẽ tổng kết các ý kiến đã được phát biểu và xác định các vấn đề cần được đào sâu trong giai đoạn thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục với các cuộc thảo luận trong 12 nhóm, có 4 nhóm tiếng Anh, 2 nhóm tiếng Pháp, 1 nhóm tiếng Đức, 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha và 3 nhóm tiếng Ý. Các nhóm này sẽ đưa ra các đề nghị để cụ thể hóa công nghị giám mục này. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị ý kiến của một số nghị phụ.
Đức Hồng Y. Jean-Louis Torrent, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, nhắc đến các cuộc đối thoại liên tôn như cơ hội để các tín hữu Kitô đào sâu đức tin của mình. Nhưng Đức Hồng Y. cũng nhận xét rằng, các tín hữu Kitô thường dốt nát về nội dung đức tin của mình, và vì thế họ không có khả năng sống đức tin, sống bằng đức tin, và bởi đó họ không thích hợp để đối thoại liên tôn. Cuộc đối thoại liên tôn luôn bắt đầu bằng sự khẳng định các xác tín của mình. Trong cuộc đối thoại này không có chỗ cho thứ tôn giáo hòa đồng tổng hợp hoặc là thái độ tương đối hóa. Đứng trước tín đồ các tôn giáo khác với một căn tính tôn giáo mạnh mẽ, cần phải giới thiệu những tín hữu Kitô đầy xác tín và được trang bị đầy đủ về đạo lý. Điều này làm cho việc tái truyền giảng tin mừng thành một ưu tiên. Để đào tạo các tín hữu Kitô sống thực niềm tin, có khả năng trình bày đức tin của mình với những kiểu nói đơn sơ không chút sợ sệt. Như thế, đối thoại liên tôn cũng trở thành một cơ hội đào sâu và làm chứng về đức tin của mình.
Đức cha Louis Pellat, đại diện Tông tòa Giáo phận Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong bài phát biểu cho biết giáo hội tại Thổ tiếp tục công trình truyền giảng tin mừng của các tông đồ. sau những thế kỷ thịnh vượng, những thăng trầm lịch sử đã thu hẹp con số tín hữu Kitô vào đầu thế kỷ 20 xuống còn gần 1% dân số toàn quốc. Những người đón nhận việc truyền giảng tin mừng ngày nay chỉ là một đoàn chiên nhỏ các tín hữu thực hành đạo, đám đông các tín hữu công giáo không hành đạo, các hệ phái Kitô khác và hầu như toàn nước thổ là những người Hồi giáo, hoặc họ là những người hành đạo, hoặc chỉ là Hồi giáo về mặt xã hội. Đức cha Pilate cũng nhắc đến vấn đề các hoạt động liên tôn như con đường dẫn tới nước cha. Ngài nói, đó là điều chúng tôi nhận thấy khi chúng tôi thấy có những ca đoàn gồm tín hữu thuộc năm tôn giáo cùng hát những bài thánh ca của nhau. Trong một số trường hợp, có thể loan báo Chúa Kitô ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sách giáo lý công giáo đã được dịch ra tiếng Thổ cùng với các ấn phẩm khác. Thế hệ trẻ tìm hiểu về đức tin Kitô qua Internet. Tuy chúng tôi không được sử dụng đài phát thanh và truyền hình công cộng, nhưng chúng tôi có thể dùng các mạng riêng. Cả người tin lành lẫn công giáo ở Thổ đều dùng các phương tiện này. Vì thế, cần phải huấn luyện kỹ lưỡng cho các nhân viên để hoạt động trong mùa gặt đang chờ đợi chúng ta. Ta không thể hài lòng về việc tông đồ này với thiện chí và sự nổi hứng đột xuất.
Cha Adolfo Nicolas Patron, người Tây Ban Nha, bề trên tổng quyền dòng tên, nói đến bài học khiêm nhường cần rút ra từ kinh nghiệm truyền giáo trong quá khứ. Ngài nói, tái truyền giảng tin mừng phải rút được những điều tốt và tránh được những điều không tốt từ việc truyền giảng tin mừng lần đầu tiên. Tôi đến từ một truyền thống truyền giáo và linh đạo khuyến khích tìm thấy Chúa trong mọi sự, nhưng tôi tiếc là các thừa sai chúng ta đã không thực hiện điều đó cho đủ sâu rộng, và vì thế chúng ta đã không làm cho giáo hội hoàn vũ được phong phú như giáo hội mong đợi nơi chúng ta. Chúng ta đã tìm kiếm những dấu hiệu Tây phương về đức tin và sự thánh thiện và không khám phá thấy cách thức Thiên Chúa hoạt động trong các dân tộc khác. Điều này làm cho mọi người trở nên nghèo nàn hơn. Chúng ta bị mất những mấu chốt trực giác và những khám phá quan trọng. Chúng ta đã học từ quá khứ cách thức thông truyền tin mừng một cách hiệu quả. Đó là con đường khiêm tốn, sự ý thức những giới hạn của con người khi phải diễn tả Thánh Linh, sự đơn sơ của sứ điệp, lòng quảng đại và vui mừng nhìn nhận những điều tốt đẹp và thánh thiện, cuộc sống của chúng ta như một nhân tố đáng tin cậy, sự tha thứ và hòa giải, sứ điệp của thánh giá trong sự từ bỏ của chúng ta.
Đức Hồng Ivinko Pulis, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, đề cao yếu tố gia đình trong việc tái truyền giảng tin mừng. Ngài nói, ngày nay, chúng tôi đang trải qua kinh nghiệm đau thương về chiến tranh, nơi mà một nửa số tín hữu công giáo bị trục xuất ra khỏi gia cư và lãnh thổ của họ. Sau chiến tranh, với những trò của các nhà chính trị địa phương và quốc tế, các tín hữu công giáo tại Bosnia vẫn không được hồi hương. Rồi chúng tôi lại bị tràn ngập thứ dân chủ Âu Châu và trào lưu duy tương đối, làm suy yếu các giá trị gia đình. Vì thế, cả chúng tôi ngày nay cũng cảm thấy rất cần sự tái truyền giảng tin mừng. Tôi thiết nghĩ thành công đầu tiên của việc tái truyền giảng tin mừng sẽ là sự trở về với phẩm giá của gia đình, thâm nhập vào gia đình những giá trị làm cho nó trở thành một tổ ấm tình thương, liên đới và hiệp nhất, trong đó có biểu lộ ý thức mạnh mẽ nhất về việc truyền giảng tin mừng. Như một cha sở, tôi đã cảm nghiệm công việc mục vụ của mình chỉ là nâng cao hơn công việc mà gia đình đã làm. Tôi đã thành công với người trẻ cũng như các trẻ em. Điều này cũng có giá trị đối với sự khơi dậy ơn gọi mới, vì gia đình chính là trường đầu tiên dạy đức tin và dẫn đến sự gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô. Gia đình cũng là chủng viện đầu tiên, đó cũng là kinh nghiệm mà tôi mang theo trong cuộc sống. Đức Hồng E. Pulis nói thêm rằng, công cuộc tái truyền giảng tin mừng sẽ được thành công nếu tái lập được giá trị thánh thiêng của hôn nhân là tổ ấm yêu thương, và như thế nó sẽ trở thành một giáo hội tại gia. Như thế, cộng đoàn giáo xứ sẽ là một động cơ mạnh mẽ của công cuộc rao giảng tin mừng, vì sẽ được những người hướng dẫn vững mạnh dẫn về Chúa Kitô. Điều mạnh mẽ nhất trong việc rao giảng tin mừng chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, biết yêu mến và đón nhận Ngài. Điều này diễn ra được nhờ chứng tá sâu xa nhất về đức tin. Gia đình là chứng nhân mạnh mẽ nhất về đức tin nếu biết thông truyền đức tin bằng con tim của mình. Sau gia đình đến vị linh mục là chứng nhân đức tin. Tôi có thể nói rằng thông truyền đức tin là điều rộng lớn hơn nhiều so với những gì ta nói. Chân lý cuộc sống là ta hy sinh cho những gì ta yêu mến và nếu cần, sẵn sàng chết. Điều mà ta sẵn sàng hiến mạng sống cho không bao giờ có thể chết, vì sức mạnh của tình thương mạnh hơn là sự chết.
Vừa rồi là một số sinh hoạt của Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách Khôn ngoan. Vậy tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn ngoan tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn ngoan, vì vàng trên cả thế giới so với Đức Khôn ngoan cũng chỉ là cát bụi, và bạc so với Đức Khôn ngoan cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham chuộng Đức Khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nhưng cùng với Đức Khôn ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn ngoan, của cải quá nhiều đếm không xuể.
Vào năm 965 trước Công nguyên, vua David qua đời, Salomon lên nối ngôi cha và cai trị dân Do Thái cho tới năm 928. Vì là một vị vua trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm, nên vua Salomon cầu xin Thiên Chúa như sau: Lạy Gia-vê là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết chuyện cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế. Thiên Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Người phán với vua, bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này ta làm theo lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn. Đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Và nếu ngươi bước theo các đường lối của ta, và tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta như David thân phụ ngươi, thì ta sẽ kéo dài ngày đời của ngươi. Bài đọc trích từ chương 7 sách Khôn ngoan trên đây là lời vua Salomon ca ngợi Đức Khôn ngoan và diễn tả những gì nhà vua đã sống và cảm nghiệm. Đức Khôn ngoan cao quý hơn quyền bính chính trị, của cải giàu sang, vàng bạc châu báu, sức khỏe và sắc đẹp, là những gì con người thường mơ ước, tranh giành đến chém giết nhau để có được chúng. Vua Salomon đã chỉ xin Thiên Chúa ban cho ông một tâm hồn biết lắng nghe và phân biệt phải trái. Một tâm hồn biết lắng nghe và phân biệt phải trái, đó là hai thái độ sống của tinh thần khôn ngoan khiến cho vua Salomon trở thành một vị vua vĩ đại. Vì đức khôn ngoan bao gồm và là nguồn gốc của tất cả mọi thiện ích trong cuộc sống con người. Chương 8 sách Khôn ngoan viết, nếu trên đời này giàu sang là báu vật, ai ai cũng khao khát, thì còn có gì giàu sang hơn đức khôn ngoan, vì đức khôn ngoan làm nên tất cả. Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được đức khôn ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Con người mến chuộng công bình ư, thì chính đức khôn ngoan sinh sản các nhân đức. Quả vậy, đức khôn ngoan dạy cho biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh. Trên đời này còn chi hữu ích cho con người hơn các nhân đức ấy. Quả vậy, khi chỉ xin Thiên Chúa ban cho mình đức khôn ngoan, vua Salomon đã không mất mát gì cả. Trái lại, vua được tất cả mọi sự, kể cả vinh quang, giàu sang và phú quý. Vì chính đức khôn ngoan cung cấp cho người khôn ngoan các thứ ấy. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, đức khôn ngoan ấy chính là lề luật của Thiên Chúa. Người khôn ngoan tuân giữ lề luật Chúa và thực thi các giới răn của Người. Còn trong Tân Ước, đức khôn ngoan ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ nhân loại. Lắng nghe Chúa Kitô, sống tin mừng yêu thương của Người, bỏ mọi sự để đi theo Người là kín múc nơi chính suối nguồn sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì Chúa Kitô là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa ba ngôi. Chúa Giêsu không kỳ thị người giàu, bởi vì trong các bạn hữu và môn đệ của Chúa có nhiều người giàu. Chúa Giêsu cũng không khinh chê của cải giàu sang, bởi vì Người vẫn dùng những gì các bạn hữu giàu có, biếu Người để cứu giúp những ai nghèo nàn túng thiếu. Người chỉ cảnh cáo kiểu sống tôn thờ tiền bạc của cải giàu sang là những thứ mau qua. Dù con người có nhọc công bòn mót, thường là với bạo lực, gian lận, lừa đảo, bóc lột bất công người đồng loại, nhưng chúng là những thứ mà con người không thể mang theo mình vào thế giới bên kia và cũng không giúp được con người trong cuộc sống bên kia cái chết. Hơn bao giờ hết, con người trong thế giới ngày nay cần tới đức khôn ngoan biết bao nhiêu. Một cách đặc biệt, các vị lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo cần tới đức khôn ngoan để có thể mưu cầu hạnh phúc cho các dân nước và đem lại hòa bình thịnh vượng cho xã hội loài người, với các chính sách thăng tiến phẩm giá, bảo vệ các quyền con người và phát triển an sinh xã hội.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 9 tháng 10 vừa qua, Malala Yousafzai, một thiếu nữ 14 tuổi người Pakistan, đã bị một nhóm người lạ mặt bắn trọng thương khi đang lên xe bus từ trường về nhà sau buổi học. Malala Yousafzai nổi tiếng vì qua một blog trên đài BBC, cô bé đã dám can đảm dấn thân đòi hỏi dư luận thế giới phải nhìn nhận những tội ác mà nhóm sinh viên Hồi giáo quá khích Taliban thực hiện tại vùng thung lũng Swat khi nhóm này chiếm đóng và cai trị nơi đây một thời gian trước năm 2009. Ngoài ra, Malala cũng đòi hỏi quyền được giáo dục cho các trẻ nữ người Pakistan. Từ năm 11 tuổi, tức là từ 3 năm nay, Malala mở blog của mình và đã trở thành một người tranh đấu cho nhân quyền nhiệt thành. Hồi năm ngoái, cô đã được trao giải thưởng hòa bình toàn quốc do chính quyền Pakistan phát và đã được đề nghị lãnh giải thưởng hòa bình trẻ em của quỹ Kids Right, quyền trẻ em. Một nhân vật điều tra thuộc lực lượng cảnh sát địa phương cho biết, theo lời khai của nhân chứng, Malala đang lên xe bus lúc tan trường để về nhà, thì có hai người lạ mặt đến gọi đích danh cô bé trước khi bắn. Vụ ám sát này xảy ra tại Mingora, thành phố chính của thung lũng Swat. Và theo ông Bộ trưởng Thông tin tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, thì vụ này do quân khủng bố chủ mưu. Các bác sĩ cấp cứu cho biết là Malala bị thương nặng vì bắn vào đầu, nhưng may mắn là tính mạng của em không bị đe dọa. Nhưng người ta chưa thể quả quyết được hậu quả của thương tật trầm trọng đến mức độ nào. Hai em học sinh khác cũng bị thương nhẹ trong vụ này.
Phản ứng trước vụ mưu sát em Malala, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã mạnh mẽ lên án các thủ phạm và bày tỏ lo âu trước sự an ninh của cô bé cũng như của các trẻ em nói chung. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Andrea Giacomini, người phát ngôn của UNICEF tuyên bố, UNICEF mạnh mẽ lên án vụ mưu sát em Malala. Chúng tôi đã từng kêu gọi mọi thành phần phe phái phải bảo vệ trẻ em, tất cả mọi trẻ em. Tôi nhắc nhớ lại rằng hồi tháng 12 năm 2011, Malala đã được nhận giải thưởng hòa bình của chính quyền Pakistan. Em là một cô bé can đảm, dám mở một blog để nói về nhân quyền, nhất là quyền được cắp sách đi học, được hưởng một nền giáo dục. Chúng ta không thể nào quên rằng tại Pakistan có trên 20 triệu trẻ em phải ở bên ngoài hệ thống giáo dục, nhưng nhất là phải nhớ rằng với giáo dục và trí thức, chúng ta có thể đánh bại những tệ nạn như là hành vi hèn hạ, bỉ ổi trên đây. Hôm nay cũng là ngày thế giới các trẻ nữ và các thiếu nữ do Liên Hiệp Quốc cử hành, năm nay nhằm chống lại tệ nạn tảo hôn. Tại Pakistan, nạn tảo hôn rất thịnh hành. Có khoảng 70 triệu thanh nữ trong lớp tuổi từ 20 đến 24 lập gia đình, trong đó có 1/3 trước 18 tuổi. 23 triệu trong số này lấy chồng khi chưa đủ 15 tuổi. Trên toàn thế giới, có 400 triệu phụ nữ lập gia đình khi còn bé thơ. Một khi trẻ nữ lập gia đình, các em sẽ phải bỏ học, và vì thế, mức độ trí thức của các em sẽ ngừng lại ở đó, với những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội và nhân bản, chi phối những lựa chọn và quyền lợi tương lai của các em. Mặt khác, những trẻ nữ lập gia đình ở lớp tuổi 10 đến 14 thường dễ chết vì sinh sản hơn các phụ nữ trong lớp tuổi 20 đến 24 đến 5 lần.
Hôm 10 tháng 10, Tổ chức Lương Nông Quốc tế đã công bố báo cáo thường niên về tình hình lương thực thế giới và cho biết con số người đói kém trên toàn thế giới hiện nay là 870 triệu người, tức là giảm 132 triệu so với đầu thập niên 1990. Trong những nước thuộc khối đang trên đường phát triển, trước đây gần như 1/4 dân số bị đói, nhưng nay chỉ còn gần 15%. Theo báo cáo này, con số người đói tại Á Châu đã giảm gần 1/3, từ 739 triệu xuống còn 563 triệu. Bù lại, Phi Châu tăng từ 175 triệu lên 239 triệu người. Tuy thế, con số người đói vẫn còn quá cao, vẫn còn 200 triệu trẻ em thiếu dinh dưỡng kinh niên, trên 60 triệu tại Phi Châu. Tệ nạn này gây ra 1/3 tổng số trẻ em chết sớm. Thế nhưng, ngược ngạo thay, hàng năm thế giới lại phí phạm đổ đi 1/3 tổng lượng thực phẩm sản xuất được, tức là khoảng 1,3 tỷ tấn thực phẩm, trị giá 1.000 tỷ Mỹ Kim. Đây là con số khổng lồ, chỉ riêng tại Italia, số lượng thực phẩm bị bỏ đi lên tới 17 triệu tấn mỗi năm. Tổ chức Hãy Cứu Trẻ Em phân bộ Italia cho biết, các gia đình Italia vứt bỏ khoảng từ 350 đến 455 euro thực phẩm dư thừa, và số tiền này đủ để chữa trị khẩn cấp cho 5 trẻ em thiếu dinh dưỡng trầm trọng.
Hôm thứ Tư mùng 10 tháng 10, Liên Hiệp Quốc đã cử hành Ngày Thế giới Bệnh Tâm Thần, và nhân dịp này, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã báo động trước hiện tượng bệnh trầm cảm đang gia tăng mạnh trên toàn trái đất. Theo OMS, có hơn 350 triệu người đang mang bệnh trầm cảm hay một chứng bệnh tâm thần nào đó trên toàn thế giới. Đặc biệt, bệnh trầm cảm có mặt ở khắp mọi nơi. Một cuộc nghiên cứu do OMS bảo trợ cho thấy có ít nhất 5% tổng số dân số thế giới đã từng bị bệnh trầm cảm trong vòng một năm trước khi được phỏng vấn. Bác sĩ Sheka Saxena, giám đốc phân bộ sức khỏe tâm thần và lạm dụng thuốc an thần của OMS nói, phụ nữ dễ bị trầm cảm hơn là nam giới và thường bị nặng hơn, cũng như chịu nhiều hậu quả tiêu cực hơn. Bệnh trầm cảm có thể phát nguồn từ hoàn cảnh chung quanh, từ các yếu tố xã hội, tâm lý và sinh thể lý trong đời sống thường ngày, khởi đầu với tâm tình buồn phiền và ở giai đoạn nặng có thể đưa người bệnh đến chỗ tự tử. Trong tổng số gần 1 triệu người tự tử hàng năm, có hơn 50% bị bệnh trầm cảm, và rất nhiều người trong số này sinh sống tại các nước tân tiến phát triển. Mặt khác, người bệnh trầm cảm thường xấu hổ, giấu giếm tình trạng bệnh hoạn của mình nên không được chữa trị kịp thời. Bác sĩ Saxena kêu gọi các giới chức y tế hãy biết chẩn định chứng bệnh này kịp thời và giúp bệnh nhân chữa chạy đúng đắn. Cho đến nay, chỉ có gần một nửa số người bệnh là được chữa trị. Trong nhiều quốc gia, chỉ có khoảng 10% là được định bệnh và điều trị mà thôi. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trinh Vương Maria do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể giáo hội tiếp tục canh tân và góp phần làm cho giáo hội luôn tươi trẻ. Cũng tin Vatican, 40.000 tín hữu đã tham dự cuộc rước nến tối ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II. Lộ Đức, vụ khỏi bệnh tại Lộ Đức của nữ tu Luigina Traverso, dòng con Đức Mẹ phù hộ ở Italia, được giáo quyền công nhận là phép lạ thứ 68 tại Lộ Đức. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Thua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.